Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình phát thanh vào lúc 8 giờ 30 phút sáng hôm nay, Chúa Nhật ngày 20 tháng 2 năm 2011, quý vị và các bạn sẽ cùng cầu nguyện với chúng tôi trong thánh lễ và sau đó theo dõi chương trình Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha. Giờ đây, trước khi chúng ta cầu nguyện chung với nhau trong thánh lễ, kính mời quý vị và các bạn theo dõi lịch phụng vụ tuần này. Hôm nay, 20 tháng 2, Chúa Nhật thứ bảy thường niên, Thánh Vịnh tuần thứ ba. Giáo huấn số 13. Thiên Chúa đã phán dạy mọi sự trong ngôi lời của Ngài. Thuở xưa, nhiều lần nhiều cách, Thiên Chúa đã phán dạy cha ông chúng ta qua các tiên tri, nhưng vào thời sau hết này, Thiên Chúa đã phán dạy chúng ta qua Thánh Tử. Đức Kitô, con Thiên Chúa làm người, là lời duy nhất, hoàn hảo và cao cả nhất của Chúa Cha. Nơi người, Thiên Chúa đã nói tất cả, và sẽ không có lời nào khác ngoài lời đó. Sau bao vị khác, Thánh Gioan Thánh Giá đã diễn tả điều này một cách rõ ràng khi chú giải câu Do Thái chương 1, câu 1 đến câu 2. Từ khi Thiên Chúa ban cho chúng ta con Ngài, đấng là lời duy nhất và dứt khoát của Ngài, Thiên Chúa đã nói với chúng ta một lần duy nhất trong lời này, và Ngài không còn gì để nói thêm nữa. Những gì trước kia Ngài chỉ nói từng phần qua các tiên tri, thì nay Ngài đã nói hết trong đấng mà Ngài đã trao ban trọn vẹn cho chúng ta, tức là con của Ngài. Do đó, bây giờ mà có ai còn muốn hỏi Thiên Chúa điều gì, hoặc Ngài xin Ngài một thị kiến hay mặc khải nào nữa, thì người ấy chẳng những làm một chuyện điên rồ, mà xem ra còn xúc phạm đến Thiên Chúa, bởi không chăm chú nhìn vào Đức Kitô mà lại tìm kiếm một cái gì khác hoặc một điều mới lạ ngoài Đức Kitô. Trích Giáo lý Hội Thánh Công Giáo số 65. 21. Thứ hai, Thánh Phêrô Damiano, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh. 22. Thứ ba, lập tông tòa Thánh Phêrô, lễ kính. 23. Thứ tư, Thánh Policarpo, giám mục, tử đạo, lễ nhớ. 24. Thứ năm. 25. Thứ sáu. 26. Thứ bảy. 27. Tháng hai, Chúa Nhật thứ tám thường niên, Thánh Vịnh tuần thứ tư. Đó là lịch phụng vụ tuần này. Giờ đây, kính mời quý vị và các bạn, chúng ta cùng cầu nguyện chung với nhau trong thánh lễ Chúa Nhật thứ bảy thường niên năm A.
Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.
Amen.
Nguyện xin ân sủng Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em.
Và ở cùng Cha.
Kính thưa quý ông bà và anh chị em, hôm nay chúng ta tiếp tục được mời gọi trở nên hoàn thiện như Cha của chúng ta trên trời là đấng hoàn thiện, thể hiện cụ thể qua việc không trả thù, yêu thương kẻ thù, và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi chúng ta. Để tiếp tục đáp lại lời mời gọi đó của Chúa Giêsu, giờ đây chúng ta hãy thành tâm nhìn nhận tội lỗi của chúng ta trong thời gian qua đã chưa trung thành tuân giữ giáo huấn của Chúa, chưa sống hoàn thiện như Chúa dạy, và tha thiết xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta vào việc cử hành mầu nhiệm thánh. Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mọi đàn. Vì vậy tôi xin được bà Maria trọn đời đồng trinh, cả thiên thần, cả anh và anh chị em, thân cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.
Amen.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời
và bình an dưới thế cho người yên tâm. Chúng con ngợi lời Chúa, chúng con chúc tụng Chúa, chúng con thờ lạy Chúa, chúng con tôn vinh Chúa, chúng con cảm tạ Chúa vì vinh quang cao cả Chúa. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là vua trên trời, là Chúa Cha toàn năng. Lạy con một Thiên Chúa, Chúa Giêsu Kitô. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Chiên Thiên Chúa, là Con Đức Chúa Cha. Chúa xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Chúa xóa tội trần gian, xin nhận lời chúng con cầu thân. Chúa ngự lên hữu Đức Chúa Cha, xin thương xót chúng con. Vì lạy Chúa Giêsu Kitô, chỉ có Chúa là Đấng Thánh, chỉ có Chúa là Chúa, chỉ có Chúa là Đấng Tối Cao, cùng Đức Chúa Thánh Thần trong vinh quang Đức Chúa Cha. Amen.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng, xin giúp mọi người chúng con hằng đề tâm suy nghĩ những gì là thiêng liêng cao thượng, và biết dùng lời nói việc làm để thực thi những điều đẹp ý Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con, người hằng sống và hiền trì cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.
Amen.
Bài trích sách Lê-vi. Chúa phán cùng Môi-se rằng: Ngươi hãy nói cho toàn thể cộng đồng con cái Israel: Các ngươi hãy nên thánh, vì ta là Đấng Thánh, là Thiên Chúa các ngươi. Đừng giữ lòng thù ghét anh em, nhưng hãy răn bảo họ công khai, để khỏi mang tội vì họ. Đừng tìm báo oán, đừng nhớ lại lời mắng nhiếc của kẻ đồng hương. Hãy yêu thương các bạn hữu như chính mình. Ta là Chúa. Đó là lời Chúa.
Ta ơn Chúa.
Linh hồn tôi ơi, hãy chung tụng Chúa, và toàn thể con người tôi, hãy chung tụng danh Người. Linh hồn tôi ơi, hãy chung tụng Chúa, và chưa kha quên mọi ân huệ của Người.
Chúa là Đấng từ bi và hay thương xót.
Người đã tha thứ cho mọi điều sai lỗi và chứa ngươi khỏi mọi tật nguyền. Người chuộc mạng ngươi khỏi chỗ vong thân, người đổi đầu ngươi bằng máu từ bi ân sủng.
Chúa là đấng từ bi và hay thương xót.
Chúa là đấng từ bi và hay thương xót, chậm bất bình và hết sức khoan nhân. Người không xử với chúng tôi như chúng tôi đắc tội, và không trả đũa theo điều oan trái chúng tôi.
Chúa là đấng từ bi và hay thương xót.
Cũng như từ đông sang tây xa vời vơi, người đã ném tội lỗi xa khỏi chúng tôi. Cũng như người cha yêu thương con cái, Chúa yêu thương những ai kính sợ người.
Chúa là đấng từ bi và hay thương xót.
Bài trích thơ thứ nhất của Thánh Phaolô tông đồ gửi đến hữu Corinto. Anh em thân mến, anh em không biết anh em là đền thờ của Thiên Chúa và Thánh Thần Thiên Chúa ngự trong anh em sao? Nếu ai xúc phạm đến đền thờ của Thiên Chúa, thì Thiên Chúa sẽ hủy diệt người ấy. Vì đền thờ của Thiên Chúa là thánh mà chính anh em là đền thờ ấy. Đừng có ai lừa dối mình. Nếu có ai trong anh em cho mình là người khôn ngoan ở đời này, thì cái ấy hãy nên điên dại để được khôn ngoan. Vì sự khôn ngoan của thế gian này là sự điên dại đối với Thiên Chúa. Vì có lời chép rằng, chính người bắt chợt những người khôn ngoan ngay trong xảo kế của họ. Lại có lời khác rằng, Chúa biết tư tưởng của những người khôn ngoan là hảo huyền. Vậy đừng có ai còn tự phô trương nơi loài người, vì tất cả là của anh em, dù là Phaolô hay Apollo hoặc Kê-pha, hoặc thế gian, sự sống hay sự chết, hoặc hiện tại hay tương lai. Tất cả là của anh em, nhưng anh em thuộc về Đức Kitô và Đức Kitô thuộc về Thiên Chúa. Đó là lời Chúa.
Tạ ơn Chúa. Alleluia. Alleluia. Lạy Chúa, xin hãy ban vì tôi tớ Chúa đang lắng tai nghe. Chúa có lời ban sự sống đời đời. Alleluia.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Bài trích phúc âm theo Thánh Matthew.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Các con đã nghe bảo mắt đền mắt, răng đền răng. Còn thầy bảo các con đừng chống cự lại với kẻ hung ác. Trái lại, nếu ai vả má bên phải của con, thì hãy đưa má bên kia cho nó nữa. Và ai muốn kiền con để đoạt áo trong của con, thì hãy trao cho nó cả áo choàng nữa. Và ai bắt con đi một dặm, thì con hãy đi với nó hai dặm. Ai xin, thì con hãy cho. Ai muốn vay mượn, thì con đừng khước từ. Các con cũng đã nghe dạy rằng, hãy yêu thương tha nhân và ghét thù địch. Còn thầy bảo các con hãy yêu thương thù địch các con, hãy làm lành cho những kẻ ghét các con, và cầu nguyện cho những kẻ bắt bớ và vu khống các con, để các con nên con cái cha các con ở trên trời, là đấng làm cho mặt trời mọc lên trên người lành cũng như kẻ dữ, và cho mưa trên người công chính cũng như kẻ bất lương. Vì nếu các con yêu thương những kẻ yêu thương các con, thì còn có công gì? Nào những người thu thuế không làm như vậy ư? Và nếu các con chỉ chào hỏi anh em các con mà thôi, thì các con có làm gì hơn? Nào dân ngoài không làm như vậy sao? Vậy các con hãy nên toàn lành, như cha các con trên trời là đấng trọn lành. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Kính thưa quý ông bà và anh chị em, nghe những lời dạy của Chúa Giêsu trong bài Tin Mừng hôm nay với sứ điệp rất rõ ràng: chớ trả thù và phải yêu kẻ thù. Người ta sẽ có những suy nghĩ và thái độ khác nhau đối với Chúa Giêsu. Đối với những người có lòng bao dung và yêu chuộng hòa bình, thì họ nhận thấy những thái độ mà Chúa Giêsu dạy các môn đệ phải có đối với kẻ thù là những thái độ rất cao thượng và anh hùng. Ngược lại, đối với những người có lòng căm thù và hiếu chiến, thì họ cho rằng những thái độ đối với kẻ thù trong giáo huấn của Chúa Giêsu là những thái độ nhu nhược, hèn nhát. Vì không hoặc chưa hiểu biết đầy đủ những giá trị Tin Mừng, thiếu vắng tinh thần Kitô giáo trong đời sống hàng ngày, vì duy trì tính ích kỷ và lòng căm thù, lấy oán báo oán, người ta nhận định những lời dạy của Chúa Giêsu theo chiều hướng tiêu cực. Những tư tưởng tiêu cực sẽ hướng người ta đến những hành động tồi tệ và lãnh lấy những hậu quả bi đát cho từng cá nhân và toàn thể xã hội. Những học sinh luôn được các thầy cô giáo dạy bộ môn nhân văn gieo vào tâm trí họ những tư tưởng căm thù và chiến đấu trả thù những kẻ thù địch, thì sớm hay muộn các học sinh này sẽ ra tay hành động theo những gì họ đã được học. Những kẻ thù như bọn thực dân và quân đế quốc không còn trên đất nước nữa để người ta đánh trả thù. Thay vào đó, học sinh lại đánh bàn bầm tính thân thể và rách tươm quần áo, đánh thầy cô giáo sưng ù mặt mũi, những người đồng bào của mình, và coi đó như là chiến tích đánh trả kẻ thù, và quay phim rồi truyền tải trên Internet để cả thế giới biết đến. Chưa hết, ra khỏi nhà trường, chạy xe trên đường, nếu lỡ ai đó lái xe mà va chạm nhẹ nhẹ vào người khác, người ta liền nhảy ra khỏi xe và xông vào đấm đá tới tấp vào người lỡ gây ra va chạm, vân vân. Đó chỉ là vài dẫn cứ trong muôn vàn sự kiện nhiễu nhương xảy ra hàng ngày trong xã hội chúng ta ngày nay. Chỉ vì tính căm thù và hiếu chiến trả thù đã được gieo vào tâm trí họ qua việc giáo dục và đào tạo ở học đường. Nói lên như thế để chúng ta nhận thấy lệnh truyền của thầy Giêsu: chớ trả thù và phải yêu kẻ thù. Với những chỉ dẫn cụ thể trong bài Tin Mừng hôm nay vẫn mang giá trị tuyệt đối cho chúng ta áp dụng trong đời sống hàng ngày, trong cộng đồng của chúng ta ngày nay, để giữ lấy trật tự hài hòa cho xã hội và bình an cho mỗi người. Thầy giáo Giêsu Chúa chúng ta dạy: hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em. Đừng chống cự người ác, trái lại, nếu bị ai vả má bên phải, thì hãy giơ cả má bên trái nữa. Nếu ai muốn kiện anh để lấy áo trong của anh, thì hãy để cho nó lấy cả áo ngoài. Vả má hay tát vào má người nào đó là hành vi lăng mạ, làm nhục người ấy. Đưa má khác cho kẻ thù vả tiếp là phản ứng nhằm lấy mất quyền lực hung ác của kẻ gây sự và làm xấu hổ người ấy từ trong thâm tâm của họ. Nó sẽ giúp kẻ gây sự hồi tâm và chấm dứt bạo động. Đó là bước đầu tiên trong tiến trình phục hồi mối tương quan hài hòa với nhau. Tương tự, người mắc nợ đứng trần truồng trước tòa án, sau khi đã lột trao hết quần áo cho chủ nợ. Làm như thế sẽ gây xấu hổ cho chủ nợ, vì cảm thấy mình đã đối xử quá đáng với con nợ. Cách này có khả năng làm cho chủ nợ hối tiếc và hoán cải. Chủ nợ nhận thấy rằng ông phải đối xử nhân đạo với người mắc nợ. Những hình ảnh đó, Chúa Giê-xu đưa ra có tính cách minh họa về cách thức mà người môn đệ cần có để tái tạo sự công chính, phục hồi mối tương quan hài hòa với nhau, tạo nên những sự quảng đại và nhân nhường với nhau, chấm dứt những hành vi bạo động và hận thù. Đối xử với kẻ thù bằng những thái độ ấy, đồng thời tiếp họ và cầu nguyện cho họ là những cách thế cụ thể để diễn tả lòng yêu thương của chúng ta đối với những kẻ thù địch. Lý do chúng ta không trả thù và yêu kẻ thù địch, vì Thiên Chúa yêu thương tất cả mọi người. Thiên Chúa đối xử với kẻ xấu cũng như người tốt, và người công chính cũng như kẻ bất chính, với tất cả tình yêu thương, lòng bao dung và quảng đại của Ngài. Là những người con của Thiên Chúa, Cha trên trời, chúng ta được mời gọi đối xử với nhau như Cha của chúng ta trên trời đã và đang đối xử với chúng ta. Chính Đức Giê-xu đã làm như thế, gương mẫu cho chúng ta noi theo, và Người dạy chúng ta tiếp tục bước đi trên con đường của Người, trở nên hoàn thiện như Cha trên trời là đấng hoàn thiện. Để trở nên hoàn thiện như Cha trên trời là đấng hoàn thiện, ông bà và anh chị em giữ lại điều này và đem ra thực hiện hàng ngày như là sứ điệp lời của Chúa sống đồng trong đời sống của mình. Chớ trả thù, yêu kẻ thù và cầu nguyện cho họ. Để bắt đầu thực hiện sứ điệp đó, giờ đây chúng ta hãy tuyên xưng đức tin và tiếp tục cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi chúng ta. Tôi tin kinh một Thiên Chúa là Cha toàn năng,
đấng tạo thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình. Tôi tin kinh một Chúa Giêsu Kitô, Con một Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời. Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thật, được sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng ban thể với Đức Chúa Cha, nhờ Người mà muôn vật được tạo thành, vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta, Người đã từ trời xuống thế bởi phép Đức Chúa Thánh Thần. Người đã nhập thế trong lòng Trinh Nữ Maria và đã làm người. Người chịu đóng đinh vào thập giá vì chúng ta, thời quan phong Siêu Phi-la-tô. Người chịu khổ hình và mai tan, ngày thứ ba Người sống lại như lời Thánh Kinh. Người lên trời từ bên hữu Đức Chúa Cha, và Người sẽ lại đến trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Nước Người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa và là đấng ban sự sống, Người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra, Người được phụng thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Người đã dùng các tiên tri mà phán dạy. Tôi tin Hội Thánh duy nhất, Thánh Thiền, Công Giáo và Tông Truyền. Tôi tin sân có một phép rửa để tha tội. Tôi trong đời kẻ chết sống lại và sự sống đời sau. Amen.
Anh chị em thân mến, đức ái là trọng tâm giáo huấn Kitô giáo và là con đường nên thánh. Ý thức về những giới hạn khi thực hành nhân đức này, chúng ta hãy khiêm tốn dâng lên Chúa những lời cầu nguyện.
Xin Chúa cho mọi thành phần dân Chúa được cảm nghiệm sâu sắc tấm lòng yêu thương của Hội Thánh, là mẹ và là thầy. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Xin Chúa cho mọi người trong thế giới hôm nay biết sống liên đới với nhau như anh em một nhà. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Xin Chúa ban sức mạnh nâng đỡ các anh chị em đang gặp thử thách, và cho chúng ta biết an ủi cảm thông với các anh chị em ấy. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Xin Chúa mở lòng chúng ta, khi đón nhận tình thương bao la của Chúa, thì cũng biết sống đức ái mỗi ngày một phong phú và sâu sắc hơn. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Lạy Thiên Chúa là Cha chúng con ca tụng Cha vì Cha mặc khải tình yêu của Cha và dạy chúng con trong xứng đáng là con cái. Xin Cha đoái nhận lời chúng con cầu nguyện để đời sống bản thân và xã hội hôm nay được hạnh phúc. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận.
Xin Chúa nhận hy lễ bởi tay Cha để ta tùng tôn vinh danh Chúa và mưu ích cho chúng ta cùng toàn thể Hội Thánh người.
Lạy Chúa, chúng con thành kính tiến dâng lễ vật này để tôn vinh danh Thánh. Cúi xin Chúa vui lòng chấp nhận để lễ tế hôm nay đem lại cho chúng con ơn cứu độ muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Hãy nâng tâm hồn lên.
Chúng con đang hướng về Chúa.
Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta.
Thật là chính đáng.
Lạy Chúa là Cha chi thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hầu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc. thật là chính đáng phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Vì lương từ bi, Chúa yêu thương thế gian, đến nỗi đã sai đấng cứu chuộc đến với chúng con. Người vô tội mà Chúa muốn người sống như chúng con, để Chúa yêu thương nơi chúng con, điều Chúa quý mến nơi con Chúa. Nhờ sự vâng phục của người, chúng con được phục hồi để lãnh nhận những ơn Chúa mà chúng con đánh mất khi phạm tội vì bất phục tùng. Vì thế, lạy Chúa, cùng với toàn thể thiên thần và các thánh, chúng con tuyên xưng Chúa và hân hoan tung hô rằng:
Thánh, 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 Chúa là Thiên Chúa các đạo binh, trời đất đầy vinh quang Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời, chúng tôi nâng ngợi đến nhân dân Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời.
Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thanh hóa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn, bè ra và trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cùng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin.
Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chịu chết và tin xưng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến.
Vì vậy, lạy Chúa, khi kinh nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con, đưa xương đang hậu cần trước tôn nhan và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhờ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo Hoàng Benedicto, Đức Giám mục Antonio, các Đức Giám mục Việt Nam và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa cùng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hướng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa. Nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời.
Amen.
Vâng lành Chúa cứu thế và theo thể thức người dạy, chúng ta dám nguyện rằng:
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha đại sanh, lời Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cùng tha kẻ con nợ chúng con. Xin cho để chúng con xa chưa cam dỗ, nhưng cứu chúng con cho mọi sự dữ.
Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biên loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con.
Vì vương quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời.
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa, Chúa hằng sống và hiện trị muôn đời.
Amen.
Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau.
Lạy Thiên Chúa, đừng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Chúa, đừng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Chúa, đừng xóa tội trần gian, xin ban bình an cho chúng con.
Đây Chiên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc Chiên Thiên Chúa.
Lạy Chúa, con chẳng đang chưa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa ban một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh.
Chẳng còn gì trong con lại không là muôn ai. Xin cho con dám ra khỏi mình, ra khỏi những bận tâm mỗi ngày và mọi tính toán của bản thân, để sống theo tiếng gọi mời của Chúa. Xin cho con dám quên thân mình, quên đi những lời danh thân hèn, từng ngày chiếm hết cả thời gian để sống theo tiếng gọi tình yêu. Đời trắng tay đen, Chúa luôn nhắc đời nhiều giả dối, thuộc về Chúa là môi phúc cho con. Cuộc sống hôm nay Chúa đòi con dâng Ngài tất cả, để tình Ngài ở trong con, đời con là của Ngài. Xin cho con dám ra khỏi mình, ra khỏi những bận tâm mỗi ngày,
và mọi tính toán của bản thân để sống theo tiếng gọi mời của Chúa. Xin cho con dám quên thân mình, quên đi những lời danh thấp hèn, từng ngày chiếm hết cả thời gian để sống theo tiếng.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã hứa ban phúc trường sinh cho tất cả những ai ăn bánh này. Giờ đây, xin nhớ lại lời hứa mà ban cho chúng con được hưởng ơn cứu độ. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
Amen.
Lễ xong, chúc anh chị em đi bình an.
Tạ ơn Chúa.
Ave Maria, con dâng lời chào mẹ. Ave Maria, con dâng lời chào mẹ. Khi tan mồ nắng chiều và khi sương đêm nặng reo, con say sưa lời ca chào Ave Maria. Con dâng lên mẹ lời mừng Maria đầy phúc, Maria đầy ơn, mẹ luôn có Chúa ở cùng. Maria mẹ hiền từ, xinh hơn muôn phụ nữ. Con dâng lên lời ca, mẹ tươi hơn muôn ngàn hoa.
Ave Maria, con dâng lời chào mẹ.
Vừa rồi là thánh lễ Chúa Nhật. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, Trưa Chúa Nhật vừa qua, ngày 13 tháng 2, đã có hàng chục ngàn tín hữu và du khách hành hương năm châu tham dự buổi đọc kinh truyền tin với Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 tại quảng trường Thánh Phêrô. Trong bài huấn đức, Đức Thánh Cha đã nêu bật thái độ sống mới mẻ của Chúa Giêsu là chu toàn các giới răn với tình yêu của Thiên Chúa. Ngài cũng mời gọi xã hội sống tình liên đới huynh đệ sâu đậm và cụ thể hơn để tránh các thảm cảnh khổ đau có thể xảy ra. Mở đầu bài huấn đức, Đức Thánh Cha nói:
Cari fratelli e sorelle, nella liturgia di questa domenica prosegue la lettura del cosiddetto discorso della montagna di Gesù.
Anh chị em thân mến, phụng vụ Chúa Nhật này tiếp tục bài đọc diễn văn trên núi của Chúa Giêsu, chiếm các chương 5, 6 và 7 phúc âm theo Thánh Matthew. Sau các mốt phúc thật là chương trình sống của Người. Chúa Giêsu công bố luật mới, luật Torah của Chúa, như anh em Do Thái chúng ta gọi. Thật thế, khi Người đến, Đấng Cứu Thế cũng phải đem đến mặc khải vĩnh viễn của lề luật, và đó chính là điều Chúa Giêsu tuyên bố: Các con đừng tưởng rằng Thầy đến để hủy bỏ lề luật hay các ngôn sứ. Thầy không đến để hủy bỏ, nhưng là để kiện toàn. Và quay sang các môn đệ, Chúa Giêsu nói thêm: Nếu các con không ăn ở công chính hơn các kinh sư và người Pha-ri-siêu, thì sẽ chẳng được vào nước trời. Phúc âm của Thánh Matthew chương 5 câu 17-20. Nhưng sự kiện toàn lề luật của Chúa Kitô và sự công chính lớn hơn mà người đòi hỏi hệ tại điều gì? Chúa Giêsu giải thích qua một loạt các phản đề giữa các giới răn cũ và kiểu người đề nghị. Mỗi lần bắt đầu, các con đã nghe người xưa nói rằng. Rồi Chúa khẳng định, còn thầy, thầy bảo các con. Chẳng hạn như, các con đã nghe người xưa nói rằng, chớ giết người, ai giết người thì đáng bị đưa ra tòa. Còn thầy, thầy bảo các con, ai giận anh em mình thì đáng bị đưa ra tòa. Và 6 lần như vậy. Kiểu nói này khơi dậy ấn tượng rất lớn nơi dân chúng, khiến họ hoảng sợ, bởi vì câu thầy bảo anh em tương đương với việc đòi cho mình quyền bính của Thiên Chúa, nguồn gốc của lệ luật. Tiếp tục bài huấn đức, Đức Thánh Cha nêu bật sự mới mẻ trong giáo huấn của Chúa Giêsu như sau.
La novità di Gesù consiste essenzialmente nel fatto che lui stesso riempie i comandamenti.
Sự mới mẻ của Chúa Giêsu một cách chính yếu hệ tại nơi sự kiện chính người chu toàn các giới răn với tình yêu của Thiên Chúa, với sức mạnh của Chúa Thánh Thần ở trong người. Và chúng ta qua niềm tin nơi Chúa Kitô có thể rộng mở cho hoạt động của Chúa Thánh Thần, là đứng khiến cho chúng ta có khả năng sống tình yêu của Thiên Chúa. Vì thế, mỗi điều răn thật sự trở thành như sự đòi buộc của tình yêu, và tất cả mọi điều răn đều quy tụ vào một giới răn duy nhất, đó là yêu mến Thiên Chúa với tất cả con tim và yêu mến tha nhân như chính mình. Yêu thương là chu toàn lề luật. Thánh Phaolô đã viết như thế, nơi thư Roma chương 13 câu 10. Trước đòi buộc này, thí dụ như trường hợp đáng thương của 4 trẻ em người Rôm chết cháy tuần trước trong căn chòi nghèo nàn của chúng, bắt chúng ta phải tự vấn, nếu một xã hội đã biết liên đới, huynh đệ và trung thực hơn trong tình yêu thương, nghĩa là Kitô hơn, thì có phải là đã tránh được sự kiện thê thảm ấy hay không? Và câu hỏi này có giá trị đối với biết bao nhiêu biến cố đau thương khác, ít nhiều được biết đến, xảy ra hàng ngày trong các thành phố và đất nước của chúng ta. Rồi Đức Thánh Cha kết thúc bài huấn đức như sau.
Cari amici, forse non è un caso che la prima grande predicazione di Gesù si chiami.
Anh chị em thân mến, có lẽ không phải là một điều vô tình bài giảng đầu tiên của Chúa Giêsu được gọi là diễn văn trên núi. Ông Môi-se đã lên núi Sinai để nhận lề luật và đem nó xuống cho dân được tuyển chọn. Chúa Giêsu là chính con Thiên Chúa, là đấng đã từ trời xuống để đem chúng ta lên trời, lên sự cao cả của Thiên Chúa, trên con đường của tình yêu thương. Còn hơn thế nữa, chính người là con đường đó. Chúng ta không cần làm gì khác ngoài việc theo người, để thực hành ý muốn của Thiên Chúa và vào nước của người, trong cuộc sống vĩnh cửu. Đã chỉ có một thụ tạo duy nhất lên tới đỉnh núi, đó là Đức Trinh Nữ Maria. Nhờ sự kết hiệp với Chúa Giêsu, sự công chính của mẹ đã hoàn thiện. Vì thế chúng ta khẩn cầu mẹ là tấm gương của sự công chính. Chúng ta hãy tín thác nơi mẹ, để mẹ cũng hướng dẫn bước chân của chúng ta trên sự trung thành với lệ luật của Chúa Kitô. Quý vị và các bạn thân mến, sau những lời trên, Đức Thánh Cha đã đọc kinh truyền tin và ban phép lành tòa thánh cho mọi người. Chúng ta hãy hiệp ý với Đức Thánh Cha, cầu nguyện cho Đức Thánh Cha và cầu nguyện theo những ý chỉ Đức Thánh Cha vừa nói qua lời kinh truyền tin.
Angelus Domini annunciavit Maria. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mihi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitabit in nobis.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis Sancta Dei Genitrix.
Subini diciamo promissionibus Christi.
Oremus gratiam tuam Christus Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo annunciante, Christi fili tu incarnazione coniovimus, per passionem eus et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, feiundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri, et Filio, et Spiritu, et Sancto.
Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri, et Filio, et Spiritu, et Sancto.
Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri, et Filio, et Spiritu, et Sancto.
Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defunctis, requiem aeternam dona eis, Domine.
Et lux perpetua lucet eis.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et usque in saeculum.
Adiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terra.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
Sau khi ban phép lành tòa thánh cho mọi người, Đức Thánh Cha đã chào tín hữu bằng nhiều thứ tiếng khác nhau. Chào các tín hữu nói tiếng Pháp, Ngài nhắc tới Ngày Quốc tế các bệnh nhân được cử hành vào ngày 11 tháng 2 và mời gọi họ thăng tiến một nền văn minh biết yêu thương, tôn trọng và bảo vệ sự sống theo ý muốn của Đấng Tạo Hóa. Chào các tín hữu Slovak, Đức Thánh Cha nhắc cho mọi người biết, thứ Hai, 14 tháng 2, Giáo hội mừng kính hai thánh Cyrilo và Methodio, đồng bổn mạng Âu Châu. Ngài cầu mong chuyến hành hương Roma, củng cố đức tin mà xưa kia hai thánh đã loan báo cho cha ông họ.
A tutti auguro una buona domenica, una buona settimana, grazie per la vostra attenzione, buona domenica.
Quý vị và các bạn thân mến, trước khi kết thúc chương trình trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha hôm nay, Đặng Thế Dũng xin nhắc lại đây thông cáo về lễ phong chân phước cho Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị. Hôm thứ Sáu vừa qua, 18 tháng 2, Phòng Báo chí Tòa Thánh đã công bố chương trình lễ phong chân phước cho Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị, gồm có 5 giai đoạn như sau. Thứ nhất, trước tiên là buổi canh thức chuẩn bị, từ lúc 8 giờ rưỡi đến 10 giờ rưỡi tối thứ Bảy 30 tháng 4, tại cánh đồng Circo Massimo ở Roma, do giáo phận Roma tổ chức. Buổi canh thức do Đức Hồng Y Giám quản Agostino Vallini chủ sự, và Đức Thánh Cha sẽ hiện diện trong tinh thần qua video. Tiếp đến là chính lễ phong chân phước bắt đầu lúc 10 giờ sáng Chủ nhật mùng 1 tháng 5 do Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 chủ sự tại quảng trường Thánh Phêrô. Không cần vé để vào khu vực dự lễ, nhưng các giới chức an ninh sẽ bảo vệ các lối vào quảng trường và khu vực chung quanh. Nhân dịp này, Phủ Giáo Hoàng tái nhắc nhở các tín hữu rằng, các vé do phủ này cung cấp để dự các buổi tiếp kiến và buổi lễ của Đức Thánh Cha luôn luôn miễn phí. Lời nhắc nhở trên đây được lặp lại vì trên Internet, người ta thấy xuất hiện những lời quảng cáo về việc bán vé dự lễ phong chân phước cho Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị và các buổi lễ khác. Giai đoạn thứ ba là nghi thức tôn kính di hài vị tân chân phước trong quan tài, ngay sau thánh lễ tôn phong và kinh lại nữ vương thiên đàng với phép lành của Đức Thánh Cha. Di hài này được trưng bày cho các tín hữu tôn kính cho đến khi làn sóng tín hữu chấm dứt. Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 sẽ là vị đầu tiên tôn kính di hài vị tân chân phước Gioan Phaolô Đệ Nhị. Giai đoạn thứ tư là sáng ngày thứ hai mùng 2 tháng 5 vào lúc 10 giờ rưỡi sẽ có thánh lễ tạ ơn tại quảng trường Thánh Phêrô do Đức Hồng Y Tarcisio Pertone, quốc vụ khanh tòa thánh, chủ sự. Và cuối cùng, lễ an táng di hài Đức Tân Chân Phước trong đền thờ Thánh Phêrô tại nhà nguyện Thánh Sebastiano. Nghi thức này diễn ra dưới hình thức riêng. Được biết, hôm thứ Sáu vừa qua 18 tháng 2, Hội đồng Bộ trưởng Italia đã quyết định cho ấn hành tem thư kỷ niệm lễ phong chân phước cho Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị. Một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào Chủ nhật tuần tới.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Nguyện xin bình an của Chúa Kitô ở cùng quý vị và các